chương trình Thế Kỷ của Chúng Ta, một diễn đàn dành cho các bạn trẻ. Hồng Thuận rất là hân hạnh được trở lại với tất cả các bạn. Vâng, trong chương trình phát thanh tuần trước thì khán giả Vũ Thạch đã cho chúng ta nhìn thấy những cuộc biểu tình tại Việt Nam qua cái ống kính của đấu tranh bất bạo động. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với lại khán giả Vũ Thạch về những kỹ thuật đấu tranh bất bạo động và những bài học quý giá mà Hồng Thuận nghĩ là chúng ta sẽ rất cần cho những cuộc biểu tình trong tương lai ở Việt Nam. Vâng, thì như Hồng Thuận đã có giới thiệu đến tất cả các bạn, ký giả Vũ Thạch là một người nghiên cứu rất là nhiều về các phương thức đấu tranh bất bạo động, và nhất là ông đã theo dõi những cái sự chuẩn bị biểu tình của dân chúng Bắc Phi vừa qua, nhất là trong cái cuộc biểu tình của dân chúng bên Ai Cập và Tunisia. Thì xin ông có thể cho các bạn ở Việt Nam một số những cái chuẩn bị cần thiết trước khi họ ra quân.
Thưa quý khán giả, thưa cô Hồng Thuận, thì lý thuyết tổng quát thì tôi tin là nhiều người đã biết rồi, và chúng ta đã cố gắng truyền tải cho nhau suốt nghĩa là 3-4 năm nay rồi, đặc biệt là sau khi cuộc xuống đường năm 2007. Tôi nghĩ tại điểm này có lẽ chúng ta nên cố gắng rút ra những cái bài học thực tiễn, đặc biệt là sau cái cuộc biểu tình ngày 5 tháng 6 vừa qua. Tại vì dĩ nhiên mỗi nước cái tình hình nó khác nhau, thành ra trong trường hợp này có lẽ là chúng ta nên rút những cái bài học tiễn của trường hợp Việt Nam. Thì tôi nghĩ là có hai mặt chúng ta tạm chia vậy nhé, là mặt chiến lược và mặt chiến thuật. Thì thử xem chúng ta sự nhìn lại xem coi về mặt chiến lược thì trong những ngày tới chúng ta cần cái gì. Theo tôi nghĩ thì đây là lúc mà những cái cuộc biểu tình tại Sài Gòn và Hà Nội không cần phải tập trung vào sứ quán hay là lãnh sự quán Trung Quốc nữa. Chúng ta đã khẳng định vào ngày 5 tháng 6 mục tiêu của những cuộc biểu tình này. Thành ra bây giờ để cho nó dễ hơn cho người biểu tình một bước, chúng ta không cần tập trung vào hai điểm đó nữa. Có thể chọn những cái điểm khác tại Sài Gòn và tại Hà Nội. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất vào lúc này đó là làm sao để mà các tỉnh khác, các thành phố khác cũng tổ chức những cái cuộc biểu tình tương tự. Và chúng ta đã có cái phương tiện là các cái mạng xã hội. Thanh niên, sinh viên, đồng bào các tỉnh cứ gặp nhau trên các mạng xã hội, và tỉnh nào, thành phố nào có đủ người ký tên, tình nguyện, muốn tham gia biểu tình thì tại nơi đó chúng ta có thể tổ chức. Thành ra về mặt chiến lược tôi nghĩ là phải làm sao lan ra được đến các tỉnh. Thì đó là cái tôi nghĩ là cái nhu cầu lớn nhất của chúng ta trong những ngày trước mặt.
Vâng, thì đó là về mặt chiến lược. Còn về mặt chiến thuật thì theo ông, chúng ta có những cái bài học nào mà chúng ta cần phải rút tỉa ra?
Ồ, thưa cô cũng như quý thính giả, chúng ta có một cái danh sách khá dài. Và những bài học này không phải là của cá nhân tôi nhé, mà đã cũng có rất là nhiều bạn thanh niên sinh viên sau cái kỳ xuống đường ngày 5 tháng 6, ngày 12 tháng 6 vừa qua. Thì chính các bạn này cũng đã đề nghị những cái bài học thực tiễn rất rất là tốt cho những cái cuộc biểu tình kế tiếp. Tôi chỉ xin liệt kê ra đây khoảng chừng 3-4 cái. Còn số còn lại thì có lẽ là chắc là phải qua một cái dạng bài viết thì mới có thể mà kê ra hết được. Thì cái bài học, cái chiến thuật thứ nhất mà chúng ta phải có đó là để đối phó với những cái thành phần cò mồi. Như chúng ta đều biết là trong những cái cuộc biểu tình vừa rồi đó, khi mà biết là không thể chặn lại được đó, thì một trong những cái cách mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã làm đó là cho những cái toán cò mồi, mà có người gọi là những cái toán của thành đoàn, những cái nhóm này lẫn vào đoàn người biểu tình để cố gắng chuyển hướng đi và có lúc chuyển cả nội dung của đoàn biểu tình nữa. Thì nó có một số những cái dấu hiệu để nhận dạng cho họ. Thứ nhất là họ không dám đi lẻ mà thường kéo nhau đi từ khoảng 7 cho đến 10 người. Thứ nhì, thay vì phản đối Trung Quốc thì họ ca các cái bài hát ca ngợi nhà nước, ca ngợi lãnh đạo v.v. Họ thường xuyên hô những cái câu ngược với lại ý muốn của đoàn biểu tình. Và một điểm đặc biệt đó, là họ cố gắng kéo mọi người cứ đi liên tục, đi hết đường này đến đường khác chứ không để cho đoàn người ngừng lại. Cái lý do đó là ngừng lại đó là sẽ có cơ hội gia tăng tích tụ được đông người hơn. Thì với cái loại người cò mồi này đó, tôi nghĩ rằng là đoàn biểu tình chỉ cần biết trước các dấu hiệu để nhận diện ra họ là ai và không làm theo ý họ là đủ. Và khi mà họ muốn kéo đoàn biểu tình đi hướng này mà đoàn biểu tình đi hướng khác, rồi sau đó họ lại nghĩa là cứ bám trở lại với đoàn biểu tình đấy, thì mọi người sẽ càng thấy đó là cái điều kiểm chứng được họ là ai. Thì chúng ta chỉ cần không làm theo ý họ là đủ. Nhưng mà nếu mà có tốt hơn nữa đó thì nên chụp hình những thành phần này và quảng bá để nhiều người cùng biết. Thì khi mà nhiều người cùng biết như vậy đó thì chính những cái người cò mồi này sẽ giảm bớt trong những cái cuộc biểu tình kế tiếp, vì họ biết là cái thủ thuật đó đã bị lộ rồi và không có kết quả. Thì thứ đó là một cái kinh nghiệm. Một cái việc nữa chúng ta cần làm đó là đối phó với những cái vụ bắt nóng, tức là bị bắt người ngay trong cái cuộc biểu tình. Khi mà một cái công an chìm hoặc là một hai công an chìm xé lẻ một vài người trong đoàn biểu tình để làm việc riêng đó, thì đoàn biểu tình không thể đi tiếp. Đoàn biểu tình phải đứng lại, gấp rút bao vây càng nhiều vòng chung quanh hai ba cái tên công an chìm đó, càng nhiều càng tốt. Chụp hình tới tấp và la to những cái câu, ví dụ như là đám này là công an giả dạng đó, đè tụi nó xuống đi. Hoặc là tụi này là côn đồ đầu gấu đó, đè tụi nó xuống trước cái đã. Không ai nói đánh đập gì nhé, chỉ giữ những người đó lại. Mà nhiều người cùng la như vậy đó, thì sẽ cướp tinh thần của những cái tay công an chìm này. Rồi một cái trò nữa đó là công an hay sử dụng trong mấy lần vừa rồi đó, là cứ tri hô lên cướp giật móc túi, xong rồi là xách người biểu tình đem đi. Thì có lẽ vì chúng ta vừa mới gặp trong những lần đầu, thành ra chúng ta có cái phạm phải cái khuyết điểm đó là đa số bà con biểu tình của chúng ta chỉ đứng nhìn một cách thụ động. Trong những cuộc biểu tình kế tiếp chúng ta cần làm khác đi, có nghĩa là gấp rút bao vây thật đông người, chụp hình và kiếm một cái loại câu nào đó mà người biểu tình cùng la chung với nhau, có thể cùng la cái câu mà chúng ta nghe khá nhiều trong thời gian gần đây đó: hèn với giặc ác với dân, hèn với giặc ác với dân. Cứ la âm lên như vậy cũng cướp được tinh thần của những cái tên công an làm cái chuyện bắt người này. Và sau đó đó, hình ảnh những tên công an này nếu mà được thu nhỏ lại, lấy cái hình thật rõ cái hình những cái khuôn mặt, và rồi các cái hình ảnh công an đó đó chúng ta cần đưa ngay lên internet, tập trung về một chỗ và thường xuyên cập nhật để mọi người biểu tình đều dễ dàng nhận ra mặt những cái khuôn mặt đó, đặc biệt là những cái tên công an mà vật người dân ra ngay trên giữa đường phố vân vân. Và kế đến đó là chúng ta cần phải làm gì khi mà có những cái vụ bắt nguội. Bắt nguội có nghĩa là chờ cho cuộc biểu tình qua đi rồi công an mới đến tận nhà để mà tạo khó khăn hoặc là hăm dọa vân vân. Thì tôi nghĩ rằng đó là tất cả chúng ta phải tìm cách khuyến khích tất cả những cái nạn nhân mà bị bắt nguội như vậy đó, đừng chịu đựng trong im lặng. Hãy viết và hãy gửi lên internet, gửi cho một blogger nào đó và nhờ họ quảng bá cái trường hợp của mình đã bị bắt nguội, đã bị sách nhiễu vân vân. Cái lý do là gì? Lý do thứ nhất đó là công an khó có thể trả thù tiếp khi mà đông người cùng lên tiếng, cùng làm như vậy. Và với mỗi người đó, khi mà nói ra được đó, thì mỗi người đó được cái sự hỗ trợ tinh thần của quần chúng và của những người cùng hoàn cảnh để mọi người cùng xác quyết với nhau là những điều chúng ta làm là đúng và những kẻ ngăn trở mới là sai. Và phải có cái tinh thần chung đó, đó thì chúng ta mới không lui về cái vị trí sợ hãi mà mọi người sẽ tiếp tục đi tới nữa. Và cái lợi ích thứ ba đó là khi mọi người đều làm như vậy đó, thì nó chứng tỏ cho công an thấy là cái đòn sách nhiễu đó đã mất tác dụng. Và chỉ khi đông người cùng lên tiếng như vậy đó thì họ mới được thuyết phục, thực sự thuyết phục là cái cách đó không còn xài được nữa và họ không dùng nữa. Và sau cùng, khi nhiều người lên tiếng như vậy đó thì cái hình ảnh là sợ dân hơn sợ giặc của giới lãnh đạo đó mới được tô đậm và mới làm cho công chúng sôi sục. Và chính cái sự sôi sục này đó buộc giới lãnh đạo phải hạ lệnh cho công an thôi cái trò bắt nguội, vì làm như vậy sợ cái sự uất ức của người dân sẽ tràn vào. Thì đó là cái cách để đối phó với lại cái việc bắt nguội. Và thưa quý thính giả, là cái cách đối phó đó không phải chỉ người Việt Nam mình mới dùng đâu. Hầu hết các nước mà nằm dưới chế độ độc tài đều sử dụng cái cách đó để đối phó với bắt nguội. Và như tôi đã trình bày, có một số những cái kinh nghiệm khác nữa. Nhưng mà tại điểm này tôi nghĩ có lẽ ba cái mà chúng ta cần ngay đó là cái việc nhận dạng và đối phó với những cái thành phần cò mồi trong đoàn biểu tình. Cái thứ nhì là làm sao để đối phó với những cái vụ bắt nóng, tức là bắt người ngay trong đoàn biểu tình. Và cái thứ ba là làm sao đối phó với những cái vụ bắt nguội, tức là bắt người làm khó dễ người ta sau cuộc biểu tình.
Vâng, và rất là cảm ơn những chia sẻ vừa qua của ký giả Vũ Thạch. Dạ vâng, thì trước khi mà chấm dứt cái chương trình buổi tối hôm nay thì ký giả có những cái lời cuối gì muốn chia sẻ đến các bạn trẻ đang lắng nghe không?
Dạ, nếu được phép thì tôi chỉ xin gửi lời vô cùng cảm phục và thương quý tất cả những vị đã tham gia các cuộc biểu tình suốt từ ngày 5 tháng 6 đến giờ, đặc biệt là các bạn thanh niên sinh viên. Thì xin thưa với quý vị, xin thưa với các bạn là những cái phương thức đấu tranh bất bạo động đó, nó là một cái kho báu của nhân loại ngày nay. Chúng ta đã có ngay trong tay của chúng ta tất cả những cái kinh nghiệm mà nhiều dân tộc đã phải trả giá mới học được, và có khi là những cái giá rất là đắt. Và hầu như dân tộc nào áp dụng đến nơi đến chốn những cái con đường đấu tranh bất bạo động thì đều đã đi đến thành công. Thành ra nếu mà được nói lời sau cùng ở đây đó, thì tôi chỉ rất mong là dân tộc của chúng ta tiếp tục đi trên con đường này, chọn những cái cách riêng của dân tộc chúng ta, rút những cái bài học kinh nghiệm riêng của dân tộc của chúng ta nữa. Và nếu mà quý vị, quý thính giả muốn tìm hiểu thêm về phương thức đấu tranh bất bạo động này, thì hiện giờ trên Internet đã có khá là nhiều. Cũng như là nếu quý vị muốn thì có thể liên lạc với chính đài Chân Trời Mới đây. Thì tôi tin là các anh chị trong ban biên tập cũng sẽ giới thiệu đến quý vị những cái nguồn cụ thể hơn về cái phương thức đấu tranh này.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ký giả Vũ Thạch đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cũng như là ký giả Vũ Thạch thì Hồng Thuận rất là ngưỡng mộ các bạn trẻ trong nước đã tham gia vào các cuộc biểu tình vừa qua. Các bạn đã hành xử đúng quyền hạn công dân của các bạn. Và Hồng Thuận cũng mong là qua chương trình hôm nay thì ký giả Vũ Thạch đã góp được thêm ít nhiều kinh nghiệm cho các bạn để các bạn có thể dùng trong những cái cuộc biểu tình sắp tới ở Việt Nam. Vâng, và nếu mà các bạn có những câu hỏi thêm gì cho ký giả Vũ Thạch cũng như là cho chương trình thì các bạn có thể biên thư về cho Hồng Thuận qua địa chỉ email là liên lạc a@radiochantranmoi.com. Vâng, đến đây thì Hồng Thuận xin chúc các bạn một buổi tối thật vui và xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình phát thanh kỳ tới.